Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là đài phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Bảy mùng 5 tháng 9, sau phần tin tức và một suy niệm lời Chúa, sẽ có một xã hội tuần qua, điểm một vài biến cố xã hội nổi bật gần đây. Tiếp đến, Trần Phúc Nhạc sẽ gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Âu Châu trước làn sóng di dân và tị nạn. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với Thánh Ca. Bây giờ mời quý vị nghe Nguyễn Huy Mai và Mai Anh trình bày tin tức.
Vatican, trong sứ điệp gửi các tham dự viên Hội nghị Thần học Quốc tế ở Buenos Aires, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự liên kết chặt chẽ giữa đạo lý và mục vụ. Hội nghị đã kết thúc hôm 3 tháng 9 vừa qua sau 3 ngày tiến hành tại thủ đô nước Argentina nhân dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phân khoa thần học thuộc Đại học Công giáo Argentina và 50 năm công đồng chung Vatican II. Trong sứ điệp video, Đức Thánh Cha nhắc nhở đông đảo các tham dự viên hội nghị rằng nhà thần học là người con của dân chúng, gặp gỡ con người với những lịch sử và truyền thống. Nhà thần học là tín hữu đã cảm nguyện về Chúa Giêsu Kitô và sau cùng, nhà thần học là ngôn sứ vì khi suy tư về truyền thống đã lãnh nhận từ giáo hội, họ duy trì sinh động ý thức về quá khứ, kiến tạo lời mời gọi hướng về tương lai, trong đó Chúa Giêsu đánh bại thái độ tự tham chiếu và thiếu hy vọng. Về tương quan giữa đạo lý và mục vụ, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, nghiên cứu của nhà thần học có một giá trị quan trọng hàng đầu, nhưng không thể có một ý niệm thuần túy là đạo lý tách rời khỏi mục vụ. Các giáo phụ như các thánh Irene, Augustino, Basilio, Ambrosio là những đại thần học gia vì các ngài là các đại mục tử. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết phải có sự gặp gỡ với các gia đình, người nghèo, những người sầu khổ, những người ở ngoại biên, đó là những con đường để hiểu rõ hơn về đức tin. Những nhu cầu của dân chúng, những lo âu, ước mơ, các cuộc đấu tranh và lo lắng của họ có một giá trị giải thích mà chúng ta không thể làm ngơ không biết đến.
New York. Tòa Thánh bày tỏ sự dè dặt đối với một số điểm trong chương trình phát triển của Liên Hiệp Quốc sau năm 2015, có thể hiểu là cho phép phá thai và xóa bỏ khác biệt tự nhiên giữa nam nữ. Chương trình này mang tựa đề Biến đổi thế giới chúng ta, chương trình hành động 2030 để phát triển dài hạn, được thông qua trong những ngày qua tại Liên Hiệp Quốc ở New York. Lên tiếng về chương trình này, Sứ bộ quan sát thường trực của Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc đã tái khẳng định lập trường của Tòa Thánh về tương quan vợ chồng giữa một người nam và một người nữ, các phương pháp làm cha làm mẹ trong tinh thần trách nhiệm, đứng trước những dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, không tôn trọng tự do và phẩm giá con người. Gender, giống của con người được hiểu như một từ ngữ dựa trên căn tính tính dục sinh lý nam nữ, ưu tiên của cha mẹ trong việc giáo dục con cái. Tuy Tòa Thánh đồng ý với một số mục tiêu và một số điểm trong chương trình của Liên Hiệp Quốc, nhưng Tòa Thánh tỏ ra dè dặt về một số ý niệm trong văn kiện. Ví dụ, thành ngữ, sức khỏe, tính dục và sinh sản, và các quyền sinh sản, được văn kiện của Liên Hiệp Quốc sử dụng với một nghĩa quá rộng lớn, và chúng có thể bị người ta dựa vào đó để cổ võ phá thai và sử dụng các thuốc phá thai như phương thế kế hoạch hóa gia đình, không tôn trọng tự do của các đôi vợ chồng, phẩm giá cũng như các nhân quyền của những người liên hệ. Những lập trường trên đây đã được Tòa Thánh khẳng định trong dịp Hội nghị Thế giới kỳ 4 ở Bắc Kinh về phụ nữ. Sứ bộ Tòa Thánh ở Liên Hiệp Quốc cho biết về vấn đề giáo dục, thông tin và tính dục. Tòa Thánh nhấn mạnh trách nhiệm đầu tiên và các quyền ưu tiên của cha mẹ đối với con cái, kể cả quyền tự do tôn giáo. Theo ý nghĩa đó, Tòa Thánh nhấn mạnh vị thế trung tâm của gia đình, như nòng cốt tự nhiên và cơ bản của xã hội.
La Habana, cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Cuba là dấu chỉ sự gần gũi của Ngài đối với nhân dân nước này trong một thời điểm họ đang hít thở không khí hy vọng mà quan hệ với Hoa Kỳ sẽ cải tiến. Trên đây là nhận định của Đức Cha Wilfredo Pino Esteves, giám mục giáo phận Guantanamo Baracoa ở Cuba, trong thư mục tử công bố hôm 1 tháng 9 vừa qua. Đức Cha Pino khẳng định rằng, không dễ sống bất đồng với người láng giềng ngay bên cạnh. Đó là lý do cho thấy điều rất quan trọng là Đức Giáo Hoàng đang đến để làm trong tư cách là chủ chăn giáo hội hoàn vũ để tìm kiếm sự hòa giải và hòa bình giữa mọi dân tộc trên trái đất. Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm Cuba từ ngày 19 đến 22 tháng 9 sắp tới và sẽ cử hành thánh lễ tại ba thành phố. Thư mục tử của Đức Cha Pino có đoạn viết, nay chúng ta sắp đón tiếp Đức Giáo Hoàng Francisco như một vị thừa sai của lòng thương xót. Hiện nay dường như chúng ta đang sống trong một thế giới nhẫn tâm. Khắp nơi, chúng ta đều thấy tình trạng lầm than về luân lý, tinh thần, xã hội, trí thức, tâm thần và vật chất. Và chúng ta thấy nhiều người không còn nhạy cảm trước những đau khổ của người khác. Đức Giáo Hoàng Francisco, thừa sai của lòng thương xót, muốn mời gọi chúng ta đừng mệt mỏi trong việc thực thi từ bi xót thương.
Bon, các giám mục Đức sẽ viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma vào ngày 9 tháng 9 tới đây, nhân dịp kỷ niệm 50 năm công bố tuyên ngôn Nostra Aetate, thời đại chúng ta của Công đồng chung Vatican II về tương quan của giáo hội công giáo với các tôn giáo không Kitô. Trong thông cáo công bố hôm 26 tháng 8 vừa qua, Hội đồng Giám mục Đức cho biết, trong cuộc viếng thăm, phái đoàn các giám mục Đức sẽ gặp các rabbi của Roma dưới sự hướng dẫn của rabbi trưởng Riccardo Di Segni, Đức cha Heinrich Mussinghoff, giám mục giáo phận Aachen, chủ tịch tiểu ban quan hệ tôn giáo với Do Thái giáo thuộc Hội đồng Giám mục Đức sẽ trình bày về ý nghĩa tuyên ngôn Nostra Aetate đối với quan hệ giữa Do Thái và Kitô giáo tại Đức. Cùng đi trong đoàn với Đức cha Mussinghoff còn có Đức cha Hans-Jürgen Jasker, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Hamburg, kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về đối thoại liên tôn và hai vị rabbi Do Thái Đức. Qua việc chọn viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, Hội đồng Giám mục Đức muốn đề cao nơi chốn và những nhân vật đã góp phần đề ra tuyên ngôn Nostra Aetate như Đức Hồng Y Augustin Bea và cố rabbi trưởng Elio Toap của Cộng đoàn Do Thái ở Roma.
Tallinn, ngày 6 tháng 9 tới đây, Giáo hội Công giáo tại Cộng hòa Estonia và Lettonia sẽ mừng kỷ niệm 800 năm thánh hiến đất nước cho Đức Mẹ. Năm 1215, Đức Giáo hoàng Innocenzo III đã phê chuẩn việc thánh hiến miền Livonia, ngày nay là hai Cộng hòa Estonia và Lettonia, cho Đức Mẹ. Đây là một trong những cuộc thánh hiến đầu tiên của một quốc gia cho Đức Mẹ. Từ đó, Estonia được gọi là đất của Mẹ Maria. Để kỷ niệm biến cố này, Chủ nhật 6 tháng 9 tới đây, Đức cha Philip Jordan, giám quản tông tòa tại Estonia, và Đức cha Zbigniew Stankiewicz, tổng giám mục giáo phận thủ đô Riga của Lettonia, sẽ cử hành thánh lễ và lập lại lời nguyện thánh hiến Estonia cho Đức Mẹ. Thánh lễ sẽ diễn ra tại nhà thờ chính tòa hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô ở thủ đô Tallinn của Estonia. Giáo hội Công giáo tại nước này hiện nay thật bé nhỏ, chỉ có 6.000 tín hữu Công giáo, trong khi tại Lettonia láng giềng có 250.000 tín hữu Công giáo.
Buenos Aires. Trong chuyến viếng thăm Argentina vào năm tới, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự lễ phong hiển thánh cho chân phước linh mục José Gabriel Broquero. Báo La Gaceta de Santa số ra ngày 31 tháng 8 vừa qua tại Argentina cho biết, Đức cha Santiago Oliveira, giám mục giáo phận Cruz del Eje, nói rằng Đức Thánh Cha Francisco đã bày tỏ ước muốn trên đây với các giám mục Argentina. Lễ phong thánh sẽ được cử hành tại làng Valle de Trasierra thuộc tỉnh Córdoba. Cha Broquero sinh năm 1840, gia nhập chủng viện năm 16 tuổi và thụ phong linh mục năm 1866 khi được 26 tuổi. Cha nổi bật về lòng bác ái giúp đỡ các bệnh nhân và những người sắp chết, nhất là trong trận dịch tả tàn phá thành Córdoba năm 1867, và góp phần phát triển quê hương về mặt kinh tế và xã hội, cũng như kiến thiết các thánh đường, nhà nguyện, trường học và mở đường xuyên qua miền núi. Cha Broquero rong ruổi mọi nơi trong giáo phận, mang lời Chúa cho dân chúng. Vào cuối đời, cha bị mù và điếc vì bệnh phong cùi, và những lời cuối cùng của cha là: "Giờ đây tôi hoàn toàn sẵn sàng để du hành." Cha qua đời năm 1914, thọ 74 tuổi. Thánh lễ phong chân phước cho cha Broquero do Đức Hồng Y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha chủ sự ngày 14 tháng 9 năm 2013 tại làng Vinha Cura Broquero, có gần 5.100 dân cư thuộc tỉnh Córdoba, Argentina.
London, Đức Hồng Y Vincent Nichols, Tổng giám mục giáo phận Westminster, Chủ tịch Hội đồng giám mục Anh Quốc, kêu gọi các tín hữu công giáo tham gia góp ý cho cuộc thảo luận về dự luật cho phép trợ tử. Đức Hồng Y Nichols đưa ra lời kêu gọi trên đây nhân dịp Hạ viện Anh Quốc bắt đầu thảo luận từ ngày 11 tháng 9 tới đây về dự luật cho phép bác sĩ giúp kết liễu sinh mạng bệnh nhân. Trong thông cáo công bố hôm 2 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Nichols khẳng định rằng giá trị nội tại của mỗi sự sống sẽ bị hạ giá rất nhiều nếu dự luật trợ tử được thông qua và thành luật. Các tín hữu công giáo và các công dân tích cực cần tiếp xúc với các đại biểu dân cử của địa phương liên hệ về vấn đề này. Theo dự luật, các bệnh nhân chỉ hy vọng sống được tối đa 6 tháng thì có thể xin bác sĩ giúp mình tự tử.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Tin mừng theo Thánh Marco, Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galile vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mặt lên trời rên một tiếng và nói Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được.
Cổ nhân thường dạy, học ăn, học nói, học gói, học mở. Trong bốn điều phải học ấy, học nói có một vị thế quan trọng, vì đó là phương thế để con người có thể giao tiếp và thông truyền với nhau. Nhưng để có thể nói tốt, đòi hỏi phải biết nghe và nghe đúng. Nếu chẳng thể nghe và gặp trục trặc trong thao tác nói, đó sẽ luôn luôn là một thiệt thòi. Hơn ai hết, Chúa Giêsu trong bài tin mừng ngày hôm nay đã thấu hiểu sự cơ cực của anh thanh niên vừa điếc vừa ngọng, nên người đã chủ động chữa lành cho anh. Người thương anh vì anh chịu quá nhiều thiệt thòi. Con người giao tiếp với người khác chủ yếu bằng ngôn ngữ và âm thanh, nên bị điếc khiến mọi âm thanh đối với anh trở nên vô nghĩa. Anh chẳng biết lời ru của mẹ ngọt ngào dường nào, và lại càng không thể lắng nghe những lời nói yêu thương mà người khác dành cho anh. Cảm xúc gì đến trong lòng, anh chẳng thể nào diễn tả nó ra cho người khác. Không những điếc mà anh còn bị ngọng, nên ngôn từ anh diễn tả ra cũng chẳng rành mạch rõ ràng, để người khác có thể thấu hiểu điều anh đang muốn nói. Hơn nữa, bệnh tật dưới cái nhìn của người Do Thái thời ấy là hậu quả của tội. Cộng với việc anh đang sống trong vùng thập tỉnh là vùng đất của dân ngoại, nên người ta có thể quy gán anh này phải có tội gì đấy rất nặng nề, nên mới vừa bị điếc, bị ngọng như thế. Anh có một thế giới riêng mà người khác chẳng đi vào được, và anh cũng chẳng thể hòa nhập vào thế giới đang có đó của mọi người. Như thế anh bị bỏ rơi và tách lìa khỏi cộng đoàn, nên hơn ai hết, anh khao khát được chữa lành để tái hòa nhập vào cộng đoàn mình đang sống. Ý thức mong muốn ấy, Đức Giê-xu đã kéo anh ra khỏi đám đông và đụng chạm đến anh, chứ chẳng để anh ở giữa đám đông rồi chữa lành. Đồng thời với quyền năng như Đức Giê-xu, Ngài chỉ cần phán một lời, chứ đâu cần phải đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh, và rồi còn phải dâng lời cầu nguyện, Ephphatha hãy mở ra nữa. Lời nói uy quyền của Đức Giê-xu ắt hẳn có năng lực chữa lành, nhưng đâu có ý nghĩa gì nếu nó được nói ra với một người bị điếc hoàn toàn như anh. Phải chăng Đức Giê-xu chỉ kéo anh ra khỏi đám đông, nhưng đám đông vẫn đứng gần đấy, xung quanh anh thanh niên này và Đức Giê-xu, không quá gần nhưng cũng chẳng quá xa. Để âm thanh hãy mở ra, Chúa đã phán, đủ tương tác đến đám đông. Phải chăng Chúa dâng lời cầu nguyện như thế để cho chính những người bạn, những người thân quen đã đưa anh đến với Ngài hơn là cho chính anh điếc và ngọng này? Như thế, dưới cái nhìn của Đức Giê-xu, cả đám đông đang đứng xung quanh cũng điếc và cũng ngọng về thiêng liêng. Thật thế, họ điếc và ngọng khi đã để biết bao lời răn dạy của Đức Giê-xu ở ngoài tai. Có lần họ đã khước từ vì những lời giảng dạy về bánh hằng sống của Chúa sao quá chói tai. Lần khác, họ đã định đẩy Ngài xuống vực vì không chấp nhận nổi việc lên lớp dạy đời họ của một bác thợ mộc quèn có nông du xe. Và rồi đây, việc nộp Chúa cho dân ngoại để Ngài bị xử tử như nô lệ trên thập giá là hành vi bịt tai và bịt miệng về mặt thiêng liêng rõ ràng nhất của dân chúng. Chỉ có Đức Giê-xu là đấng đến trần gian để dùng chính mạng sống mình có thể giúp con người chẳng còn điếc và ngọng nghịu về thiêng liêng nữa. Như lời tiên tri Isaiah, can đảm lên, đừng sợ, chính người sẽ đến cứu thoát các ngươi. Bấy giờ, mắt người mù sẽ sáng lên và tai người điếc sẽ mở ra. Chúa đã không chỉ muốn chữa lành người điếc bị ngọng, nhưng còn mong muốn chữa lành cả đám đông đang mắc tật điếc và ngọng về thiêng liêng mà họ chẳng hề hay biết. Và dĩ nhiên, chúng ta cũng thấy bóng hình của mình nơi đám đông đưa anh điếc đến cho Chúa. Chúng ta chẳng bị thiểu năng về thính giác và thanh âm thể lý, nhưng cái điếc và cái ngọng thiêng liêng vẫn bao trùm lấy ta. Ta điếc khi chẳng nghe điều đáng nghe và nên nghe như lời Chúa và giáo huấn của giáo hội. Ta ngọng líu ngọng lo khi giới thiệu cho người khác một hình ảnh bị bóp méo về Chúa qua cách sống phản tin mừng của chính mình. Từ điếc dẫn đến câm, nên ta chẳng dám nói những lời của sự thật và chân lý khi phải đối diện với tiêu cực và lừa dối. Ta ngọng nên đã chẳng biết thốt ra những lời lẽ yêu thương dễ nghe và lọt lỗ tai của người khác, nhưng chỉ toàn thốt ra những lời chát chúa đinh tai và sốc óc. Bấy lâu nay, ta cứ nói cứ nghe về thể lý, nhưng lại chẳng ý thức về tật ngọng và điếc về thiêng liêng của chính mình. Đồng thời, khi điếc và ngọng về thiêng liêng, ta cũng tự mình cắt đứt mối dây hiệp thông với thân thể Chúa đã dựng nên là chính giáo hội. Chúng ta hãy nài xin Chúa để Ngài mở đôi tai thiêng liêng, để môi miệng chúng ta biết cất lên những lời tốt đẹp ca ngợi Chúa. Người làm mọi sự thật tốt đẹp, người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được.
Tiếp theo đây, mời quý vị nghe điểm một vài biến cố xã hội nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, chiếm hàng đầu trong những biến cố xã hội nổi bật tuần qua vẫn là làn sóng người di dân tị nạn dồn dập đổ vào châu Âu. Trong tuần qua, có hai bức ảnh chụp người di dân tị nạn thu hút sự chú ý của dư luận thế giới. Bức ảnh thứ nhất chụp thi hài của một em bé tị nạn nằm trên bãi biển một khu du lịch nghỉ mát ở Bodrum, Thổ Nhĩ Kỳ, do một phái viên hãng thông tấn Dogan chụp và đăng trên mạng, đã đi khắp trái đất và đã biến thành một cú đấm thẳng vào bao tử của thế giới, nhất là của các nước châu Âu. Theo cuộc điều tra sau đó, người ta được biết là em bé nói trên mới 3 tuổi, đến từ Koban, thành lãnh thổ của người Quốc nằm gọn trong nước Syria. Tất cả các báo chí xuất bản tại Anh, cả những nhật báo chỉ trích mạnh mẽ giới di dân tị nạn, đều cho đăng bức ảnh này với những lời phê bình gay gắt nhất. Tờ Daily Mail đăng bức hình phóng lớn với hàng chú thích, nạn nhân bé nhỏ của một tai họa nhân bản. Tờ Daily Mirror khẳng định, không thể chịu nổi. Tờ Independent tự hỏi, nếu hình ảnh này với sức mạnh phi thường của thi hài một em bé người Syria bị sóng đánh dạt vào một bờ biển, không thay đổi được thái độ của Âu Châu trước làn sóng người tị nạn, thì không biết điều gì mới có thể làm được việc này. Tại Tây Ban Nha, ba nhật báo lớn cho đăng bức hình và nhận định rằng, đây chính là Âu Châu bị chết đuối. Em bé nói trên tên là Ayran Kurdi. Cũng trên bãi biển ấy, người ta tìm được xác anh trai của em tên là Galip, 5 tuổi, và của mẹ hai bé là bà Rehan. Chỉ có người cha thoát chết. Gia đình này mong muốn đến tị nạn tại Canada, nơi họ có thân nhân trú ngụ nhưng đã bị từ chối. Họ thiệt mạng trong vụ đắm tàu chở họ từ Bodrum đến đảo Kos bên Hy Lạp trong đêm thứ ba rạng sáng ngày thứ tư, mùng 2 tháng 9, 2015. Bức ảnh thứ hai chụp một bé gái vừa mới chào đời. Bé sinh ra trên một miếng cát tông giữa bao nhiêu người qua lại trong nhà ga xe lửa Budapest, thủ đô Hungary. Mẹ của bé là một quả phụ người Syria đã rời quê hương với bào thai đang tượng hình để cùng với hàng ngàn người khác tìm đường vào Âu Châu qua ngã Hungary. Bà chuyển bụng khi đang tạm trú trong sân nhà ga. Vài giờ trước khi bé chào đời, mẹ của bé đã bị một xe cứu thương từ chối không chở đến nhà thương. Khi bé sinh ra, mẹ của bé nhìn đôi mắt thơ ngây của con và đặt tên cho con gái là Shem, có nghĩa là hy vọng. Hai bức ảnh, hai hoàn cảnh trong thảm kịch nhân bản đang diễn ra dưới mắt toàn thế giới.
Trong khi đó, các vụ phản đối người di dân tị nạn vẫn tiếp tục xảy ra tại Đức, nhất là trong những bang thuộc Đông Đức trước đây. Nhiều vụ ném chai xăng, hăm dọa và tấn công các cơ sở tiếp đón người tị nạn xảy ra trong các bang như Brandenburg, Mecklenburg, Saxe-Anhalt, Saxe và Thuringia, tất cả nằm tại Đông Đức, đã khiến nhiều nhân vật chính trị mạnh mẽ phê bình Đông Đức cựu Cộng sản vẫn còn bảo tồn một thái độ kỳ thị khép kín, mặc dù nước Đức đã được thống nhất từ 25 năm nay. Sự kiện này đã gây ra một chia rẽ nhỏ ngay trong nội bộ nước Đức, vẫn còn nhiều cách biệt giữa Tây Đức giàu sang và Đông Đức kém cường thịnh hơn. Tại Hungary, hàng ngàn người tị nạn đã đổ dồn vào nhà ga xe lửa thủ đô Budapest, mong chen lên được các chuyến xe lửa hướng sang Áo và Đức, đã làm nhà ga này kẹt cứng và chính quyền ra lệnh cho mọi người rời khỏi nơi đây. Quân đội đã được phái đến đây để giữ gìn an ninh trật tự. Nhưng trước sự phản đối của hàng ngàn người tị nạn, Hungary đã nhượng bộ và với sự đồng ý của chính quyền Áo, 3.650 người tị nạn đã được chuyển tới Viên. Ông Patrick Meyerhofer, người phát ngôn của cảnh sát Áo cho biết là các nhân viên an ninh đang kiểm chứng xem có bao nhiêu người xin tị nạn trong số này. Trong cuộc hội kiến với Chủ tịch Nghị viện Âu Châu, ông Martin Schulz tại Bruxelles, thủ đô nước Bỉ, hôm mùng 3 tháng 9, Thủ tướng Hungary ông Viktor Orbán tuyên bố là chính quyền nước này vừa chuẩn y một số biện pháp có thể thay đổi tình hình khủng hoảng di dân hiện nay. Các biện pháp này sẽ được áp dụng từ ngày 15 tháng 9 tới đây. Ông bênh vực quyết định xây bức tường biên giới ngăn chặn làn sóng tị nạn trong mục tiêu bảo vệ an ninh cho toàn châu Âu. Hôm thứ Ba, mùng 1 tháng 9, Thủ tướng Tây Ban Nha ông Marian Rajoy đã tuyên bố tại Berlin rằng cuộc khủng hoảng di dân tị nạn hiện nay là thách đố lớn nhất đối với Âu Châu trong những năm tới đây. Làn sóng di dân hiện nay lên cao nhất từ thời Thế chiến thứ hai. Người dân chạy trốn ra khỏi Trung Đông và Phi Châu vì chiến tranh, bách hại và nghèo đói. Vẫn trong ngày thứ Ba, mùng 1 tháng 9, Tổ chức Di dân Thế giới, gọi tắt là OIM, cho biết Chỉ từ tháng Giêng vừa qua, đã có hơn 350.000 người vượt biển Địa Trung Hải. Trong số này, có 2.643 người bỏ mình trên biển cả. Nhưng 28 quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu vẫn chần chừ và chia rẽ trong việc quyết định những giải pháp cho làn sóng di dân tị nạn hiện nay. Mặt khác, chính làn sóng di dân tị nạn này cũng đang đe dọa những lý tưởng của Liên hiệp châu Âu, điển hình nhất là hiệp định tự do đi lại giữa các nước thuộc liên hiệp này.
Ngày 3 tháng 9, tổ chức UNICEF Nhi đồng Thế giới của Liên hiệp quốc đã công bố một báo cáo khẳng định rằng vì chiến cuộc tràn lan và vì các biến chuyển chính trị trong vùng Trung Đông và Bắc Phi, hơn 13 triệu trẻ em không còn được cấp sách đến trường nữa. Báo cáo của UNICEF mang tựa đề Education Under Fire, Giáo dục thời chiến, tập trung chú ý đến hậu quả của bạo lực trên các học sinh và trên hệ thống giáo dục tại 9 nước là Syria, Iraq, Liban, Jordani, Thổ Nhĩ Kỳ, Yemen, Libya, Sudan và Palestine. Theo báo cáo, các vụ tấn công vào các cơ sở giáo dục rất thường khi cố ý đã là một trong những nguyên nhân chính khiến nhiều trẻ em không được đi học nữa. Chỉ riêng tại Syria, Iraq, Yemen và Libya, khoảng 9.000 trường học đã không thể sử dụng được vì bị thiệt hại, tàn phá hay bị trưng dụng làm nơi trú ẩn cho người tản cư, hay tệ hơn nữa, làm nơi đóng binh cho các phe phái lâm chiến. Mặt khác, các giáo sư giáo viên cũng phải bỏ trốn đi nơi khác, hoặc các bậc cha mẹ không dám cho con cái đến trường vì sợ tên bay, đạn lạc. Tại Jordania, Liban và Thổ Nhĩ Kỳ, hơn 700.000 trẻ em tị nạn đến từ Syria không được đi học vì các cơ sở giáo dục trên toàn nước này đã quá tải, không thể nhận thêm học sinh nữa. Ông Peter Salama, giám đốc toàn vùng Trung Đông và Bắc Phi của UNICEF tuyên bố, hậu quả tàn phá của chiến tranh chi phối trên các quyền của trẻ em vùng này. Những hậu quả ấy không những in đậm dấu vết thể lý trên các trường sở, nhưng còn để lại những đau khổ trong một thế hệ học sinh phải chứng kiến mọi hy vọng tương lai tan biến thành mây khói. Báo cáo cũng nhấn mạnh đến nhiều biện pháp được đề ra để tạo cơ hội dạy dỗ trẻ em, ngay cả trong những điều kiện thê thảm nhất, tuy rằng ngân khoản dành cho việc này không đi song song với nhu cầu gia tăng. Đặc biệt, báo cáo của UNICEF đề cao chiến dịch mang tên là No Lost Generation, không để mất một thế hệ, do chính UNICEF cùng nhiều tác nhân khác đề ra từ dạo năm 2013 nhằm thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới về việc giáo dục và bảo vệ trẻ em Syria. Sau cùng, UNICEF kêu gọi toàn thể cộng đồng thế giới hãy nỗ lực giảm bớt con số trẻ em không được đến trường bằng cách mở rộng các hoạt động giáo dục, đặc biệt nhắm đến những trẻ em yếu đuối nhất, bảo đảm sự hỗ trợ rộng sâu hơn cho các chương trình giáo dục quốc gia tại các quốc gia và trong các cộng đồng đón tiếp, và đẩy mạnh cuộc kiểm điểm công cuộc giáo dục tại những nơi có khủng hoảng do chiến tranh.
Ngày 1 tháng 9, Thẩm quyền Y tế Hoa Kỳ cho biết tỷ lệ người hút thuốc lá trong nước đang giảm xuống con số thấp nhất từ mấy chục năm nay. Theo thống kê do Trung tâm Thống kê Toàn quốc về Thuốc lá, viết tắt là NCHS, mới công bố, tỷ lệ người hút thuốc lá trong lớp tuổi trưởng thành đã từ 24,7% vào năm 1997 giảm xuống còn 15,2% vào Tam Cá Nguyệt tháng Giêng đến tháng 3 năm nay. Con số người nam hút thuốc lá 17,4% vẫn cao hơn số người nữ 13% trong cùng thời gian ấy. Theo Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Tật bệnh Toàn quốc Hoa Kỳ CDC là cơ quan trực thuộc NCHS, vào năm 1965, cứ 4 người Mỹ có một người hút thuốc lá. Nhưng cho đến nay, nghiện hút thuốc lá vẫn là nguyên do đầu tiên trong số các nguyên do có thể tránh được dẫn đến cái chết tại Hoa Kỳ. Mỗi năm có khoảng 480 người chết vì hút thuốc lá ở Mỹ. Còn trên toàn thế giới, con số người chết vì thuốc lá là gần 6 triệu người, theo Tổ chức Sức khỏe Thế giới OMS.
Để tiếp tục chương trình, Trần Phúc Nhạc xin gửi đến quý vị bài bình luận tựa đề Âu Châu trước làn sóng di dân và tị nạn.
Kính thưa quý vị thính giả, từ ít lâu nay, Âu Châu đang phải đương đầu với làn sóng di dân và tị nạn. Những tin tức gần đây nhất là vụ những người di dân ở thủ đô Budapest và nhiều nhà ga xe lửa khác của Hungary nhào lên các xe với hy vọng đi tới được nước Áo và Đức, tạo nên những cảnh tượng hỗn độn. Hàng ngàn người di dân và tị nạn ấy đã bị chặn trong các trại tạm bợ ở Budapest, và họ tìm những chuyến xe lửa có thể đưa họ đến mục tiêu. Chính phủ Hungary gia tăng việc gửi quân đội đến vùng biên giới để ngăn chặn làn sóng tị nạn lẻn vào. Những tin tức thuộc loại này chỉ là những sự kiện tiêu biểu nói lên vấn đề lớn mà Âu Châu nói riêng và Tây Phương nói chung đang phải đương đầu. Giáo hội, Đức Thánh Cha đứng về phía người di dân và tị nạn, và ngài gọi những thảm trạng di dân và tị nạn gần đây là những tội ác làm thương tổn toàn thể gia đình nhân loại. Những cảnh tượng hàng chục người di dân chết ngạt trong các xe vận tải. Dĩ nhiên có những người hăng say tấn công giáo hội về vụ này. Những hiện tượng này cũng đòi chúng ta phải suy nghĩ nhiều hơn, nhất là tại Tây Phương, về những nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này, một thứ kiểu mẫu kinh tế, những chọn lựa chiến lược quân sự của Tây Phương trong những thập niên gần đây, sự tài trợ cho các nước và các nhóm khủng bố, trước kia là đồng minh của Tây Phương nhưng nay là kẻ thù, sự thiếu một chính sách biết nhìn xa hơn những lợi lộc nhất thời, những thái độ mị dân khi các cuộc bầu cử đến gần. Đa số những người tị nạn đang gõ cửa Âu Châu hiện nay, một cách nào đó, họ là nạn nhân của chiến tranh mà Tây Phương nhúng tay vào hoặc khơi lên như tại Iraq và Syria rồi Libya. Thực vậy, một sự kiện khó có thể phủ nhận đó là những chọn lựa chiến lược quân sự của Tây Phương tại Trung Đông, Bắc Phi trong 25 năm gần đây đưa đến những hậu quả thảm hại. Sự quân bình mong manh trong những vùng ấy với các biên giới được tạo ra hồi đầu thế kỷ 20 nay đang bị đảo lộn vì quyết định chấm dứt các chế độ của một số nhà độc tài như Saddam Hussein hoặc Muammar Gaddafi. Họ vốn là những kẻ độc tài khát máu nhưng đã được coi là đồng minh hữu ích của Âu Châu và của Tây Phương khi những nước này có lợi làm ăn và để đánh kẻ thù bấy giờ. Hai cuộc chiến tranh ở Iraq cũng như ở Libya đã được quyết định và tiến hành mà các nước chủ chiến không đưa ra một dự án nào cho thời hậu chiến. Kết quả chung cục là sự khuynh đảo toàn vùng và biến hai nước này thành những nơi hoành hành của tất cả các nhóm khủng bố cực đoan. Con số những người di dân và tị nạn hiện nay thực ra không kém nhiều so với những năm qua, nhưng khi Gaddafi còn nắm quyền, những người tị nạn bị chặn lại và trong nhiều trường hợp bị bỏ mặc cho chết trong sa mạc. Và làm sao không nhớ lại rằng những tên Taliban ở Afghanistan đã được Mỹ và Tây Phương tài trợ để chống Liên Xô, và cho đến vài tháng trước khi cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS xuất hiện, nhiều nhóm dân quân Hồi giáo cực đoan đã hình thành lực lượng IS đấy để đánh chống lại kẻ thù Bashar al-Assad ở Syria. Chúng là những người đã được Tây Phương huấn luyện và tài trợ võ khí. Và phải nói gì về những tiếp xúc và hợp đồng giữa các nước Ả Rập với nhau trong việc hỗ trợ trào lưu cực đoan Hồi giáo Salafist? Đứng trước những cuộc tàn sát hàng ngày chống các tín hữu Kitô và cả các nhóm thiểu số khác, dù là họ hệ phái Hồi giáo, những cuộc thanh lọc chủng tộc, những vụ cắt cổ, tàn phá gia sản, nghệ thuật và khảo cổ của nhân loại, càng ngày người ta càng lo sợ đối với lực lượng IS và những mục tiêu của chúng. Điều nghịch lý là trong nhiều trường hợp, Tây Phương bị nhóm IS coi là đại sa tăng, mặc dù trước kia Tây Phương đã ủng hộ và tài trợ cho họ. Và đồng thời các nước Tây Phương không làm hay chỉ làm rất ít để giúp đỡ các nhà trí thức thuộc Hồi giáo ôn hòa, các đại học và các trung tâm văn hóa, để họ chống lại xu hướng cực đoan, bất bao dung và gây hấn của nhóm Salafist. Một số nhà tư tưởng và cải cách của Hồi giáo đã bị những nhóm cực đoan ấy thủ tiêu trước sự im lặng và dửng dưng của Tây Phương, như cha Giulio Albanese, giám đốc tạp chí Populi e Missione đã tố giác. Họ là những người đọc lại Kinh Koran để đi tới sự phân biệt rõ ràng giữa chiều kích tôn giáo có giá trị đại đồng và bất biến với chiều kích chính trị gắn liền với những hoàn cảnh lịch sử. Họ đề nghị dung hòa Hồi giáo với tự do tôn giáo, các quyền con người và sự bình đẳng nam nữ. Họ bị chế độ Sudan ở Khartoum giết chết, giữa lúc chế độ này là đồng minh của Tây Phương. Vài sự kiện trên đây cho thấy câu trả lời cho làn sóng di dân và tị nạn ở Âu Châu ngày nay không thể chỉ giới hạn vào việc truy tầm và bài trừ những kẻ tổ chức vượt biên vào Âu Châu hoặc giới hạn các quy luật di trú. Cha Albanese nhận xét rằng cần phải nhắc nhở cho các nhà chính trị và những người xu thời đang quả quyết cần phải giúp đỡ dân Phi Châu ở nhà họ để họ khỏi tìm cách vượt biên. Nhắc nhở cho họ rằng rất tiếc đó là điều đã xảy ra trong quá khứ chứ không phải ngày nay mà thôi. Những chính sách đầu tư trên bình diện quốc tế của Tây Phương và của các nước khác nữa hiện nay đang đi theo chiều hướng ngược lại. Nhiều nước Phi Châu có tỷ số phát triển cao hơn nhiều nước ở thế giới thứ nhất. Ngoài ra, về lời cáo buộc của Tây Phương đối với các chính phủ Phi Châu tham nhũng, cũng cần nói rằng tham nhũng là một doanh nghiệp cung và cầu. Có những thành phần lãnh đạo ở Phi Châu thối nát, nhưng cũng có nhiều công ty liên quốc lợi dụng tình trạng ấy. Vì thế, cần phải bắt đầu tự hỏi về điều ấy, cũng như về sự cần thiết phải cải tổ kiểu mẫu phát triển do sự hoàn cầu hóa áp đặt, như Đức Thánh Cha Francisco đã nói rõ trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm và thông điệp Laudato Si, hãy ngợi khen Chúa.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Vết Tử Hùng do ca đoàn La Vang Hoa Kỳ trình bày.
Thank you.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m và 19m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Chúa Giêsu Christus. Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.